Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư 22 tháng 3 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn nghe lại ba câu hỏi đầu tiên, những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 vừa qua ở Roma, kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm thứ Sáu tuần trước, mùng 10 tháng 3, tại Tòa Thánh, đã diễn ra hội nghị quốc tế với chủ đề Các con đường của hòa bình, do Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình tổ chức. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Raffaele Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, đã phát biểu bên lề hội nghị liên quan đến việc giảng dạy Hồi giáo trong các trường học ở Ý như sau. Đó là điều cần thiết. Nếu trong một trường học có hàng trăm trẻ em Hồi giáo, thì tôi thấy không có lý do gì họ không thể dạy về tôn giáo của họ. Đây là sự tôn trọng nhân quyền. Và sự tôn trọng thì không thể là điều để tùy ý. Tuyên bố của Đức Hồng Y đã được đưa lên khắp các phương tiện truyền thông lúc đó, và đã gây nên các phản ứng trên bình diện chính trị. Trước nhất, phát biểu của Đức Hồng Y có thể xem như là câu trả lời cho đề nghị mở các lớp học Hồi giáo trong các trường học của Liên minh các cộng đồng Hồi giáo Ý trong phiên họp mới nhất của Hội đồng Hồi giáo, do Bộ trưởng Nội vụ Ý, ông Giuseppe Pisanu chủ sự. Ông Mohamed Nour Dachan, Chủ tịch Liên minh các cộng đồng Hồi giáo tại Ý, cho hay, đường lối mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vạch ra và được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nối tiếp là sự đáp trả yêu cầu của chúng tôi về đối thoại và tôn trọng lẫn nhau, mặc cho nhiều khó khăn. Ông còn giải thích thêm như sau. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta cần phải bàn bạc lại. Ngài Bộ trưởng đã yêu cầu chúng tôi cho ý kiến về các trường học, và chúng tôi đã trả lời. Sau đó, Ngài sẽ là người quyết định. Ông Chủ tịch đã bác bỏ về ý kiến một lớp học lịch sử các tôn giáo, và ông nhấn mạnh rằng, lịch sử về các tôn giáo đã có sẵn trong các cuốn sách của trường học. Chúng tôi đòi hỏi phải có những gì khác hơn. Hiến pháp chúng ta cho phép chính phủ có chương trình về vấn đề hiểu biết các tôn giáo thiểu số, tùy theo các luật lệ của họ. Trong diễn văn khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y phát biểu thêm như sau. Nếu chúng ta mong muốn sự nhân nhượng lẫn nhau trong các quốc gia toàn là người Kitô giáo, chúng ta sẽ phải giữ lập trường để đối lại với những người từ chối cơ hội này. Âu Châu, nước Ý, đã đạt đến tầm mức dân chủ, trong đó sự tôn trọng người khác là điều không thể đảo ngược. Nếu có những người khác đức tin sống trong xã hội Ý, thì chúng ta buộc phải tôn trọng văn hóa và niềm tin tôn giáo của họ. Hơn thế nữa, chỉ có đối thoại và tự do tôn giáo mới có thể tránh được chủ nghĩa cực đoan từ hai phía, tức từ chủ nghĩa duy chính trị thế tục cũng như chủ nghĩa duy tôn giáo. Mọi tôn giáo đều cổ võ hòa bình, và việc tìm kiếm sự chung sống, cộng tác với nhau là điều có thể xảy ra, như trên bình diện xã hội. Một điều kiện cơ bản dẫn đến hòa bình là các tôn giáo cần biết nhận diện hai thái cực của chủ nghĩa cực đoan duy thế tục và cực đoan duy tôn giáo. Chủ nghĩa cực đoan duy thế tục không thừa nhận sự hiện diện của tôn giáo ở nơi công cộng, xem nó như là chuyện riêng tư. Trong khi đó chủ nghĩa cực đoan duy tôn giáo thì quyết tâm trực tiếp chiếm lấy nơi công cộng mà không tôn trọng những nguyên tắc Kitô giáo về sự độc lập thế tục. Việc bảo đảm tự do tôn giáo trong tương lai đóng vai trò quan trọng hơn, không chỉ trong phạm vi hiến pháp mà nhất là trong việc thực thi cụ thể hoạt động chính trị. Tự do tôn giáo không gây ra chiến tranh, thậm chí nó là điều kiện để tránh cả hai thái cực về chủ nghĩa duy thế tục và chủ nghĩa duy tôn giáo, hai hình thức chủ yếu của tính bất khoan dung trong thế giới hiện nay. Tin Manila Phi Luật Tân. Đức Tân Hồng Y Tổng giám mục Manila kêu gọi chính phủ Phi không nên phạt người nghèo bằng di dời và tái định cư. Tại cuộc họp với các quan chức nhà đất của chính phủ và đại diện các cộng đồng thành thị nghèo, Đức Tân Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, đã thúc giục giới chức chính phủ hãy chú ý đến nhu cầu của các gia đình bị di dời chỗ ở do các dự án đường sắt. Khoảng 70 vị lãnh đạo và thành viên của các cộng đồng thành thị nghèo đã gặp nhau tại tòa Tổng giám mục Manila hôm ngày 6 tháng 3. Đồng thời Đức Tổng giám mục để họ gặp gỡ các viên chức của vụ nhà ở quốc gia. Cùng đi với họ là các thành viên của Hiệp hội Người nghèo thành thị, một tổ chức phi chính phủ trợ giúp trong các vụ giải tỏa và giáo dục về quyền nhà ở cho những người định cư không chính thức ở thành phố Manila. Các đại diện thành thị nghèo hầu hết là những người bị trục xuất khỏi thành phố Makati phía nam Manila, có nhà cửa bị phá hủy để làm dự án đường sắt phía nam, nhằm phục hồi tuyến đường dành cho người đi làm vào thành phố ở phía nam. Theo Hiệp hội Người nghèo thành thị, chính phủ đã giải tỏa một đoạn đường dài 4,5 cây ở Makati, ảnh hưởng đến hơn 1.000 gia đình. Các cư dân này và Hiệp hội Những người thành thị nghèo đã đến gặp Đức Tổng giám mục Rosales hôm ngày 13 tháng 2, xin Ngài giúp kêu gọi chính phủ chú ý đến những bức xúc của họ về dự án làm đường sắt này. Ngài đề nghị tổ chức một cuộc đối thoại với các quan chức chính phủ liên quan đến các vấn đề giải tỏa và di dời chỗ ở. Trong khi đó, hôm ngày 22 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chọn Đức Tổng giám mục Manila là một trong 15 vị tân hồng y mà Ngài sẽ cất nhắc lên bậc hồng y vào ngày 24 tháng 3 này. Đức Tân Hồng Y Manila khai mạc cuộc họp hôm ngày 6 tháng 3 bằng cách nói rằng, ngoài các gia đình trong Tổng giáo phận Manila, Tổng giáo phận San Fernando ở Pampanga, cách Manila 55 cây số về phía đông bắc, và ít nhất 6 giáo phận khác cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng bởi các dự án làm đường sắt của chính phủ. Những người định cư trước đây đến từ 4 cộng đồng Makati bị ảnh hưởng do bởi dự án làm đường sắt đã nói về những khó khăn của họ. Hiện có 2.000 gia đình phải dời chỗ ở từ các cộng đồng này đến dự án nhà ở Sao Huyên trong thị xã Cabuyao cách thành phố Manila 30 cây số về phía nam. Trong số các gia đình này có gia đình của em Patricia Bartolome. Em 11 tuổi này đã mô tả những khó khăn của em trong việc tiếp tục học hành sau khi từ Pio del Pilar chuyển đến Sao Huyên. Em cho biết ngày nào em cũng phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để đi chuyến tàu 6 giờ sáng đến một trường công ở Makati, và cuối ngày mới trở về nơi định cư mới, mà hiện tại không có nước uống, không có điện và việc làm. Một cư dân khác là ông Antonio Fernandez kể lại sự quấy rầy của các thành viên Bộ Phúc lợi Xã hội và vụ nhà ở quốc gia và hội đồng xã. Họ nói với chúng tôi rằng, nếu chúng tôi không rời khỏi nhà, họ sẽ dùng xe ủi, hơi cay và đốt phá nhà cửa để buộc chúng tôi đi. Ông giải thích rằng, người trong cộng đồng của ông không phản đối dự án làm đường sắt, nhưng yêu cầu, xin đừng đe dọa chúng tôi. Cứ triển khai khu tái định cư trước, rồi mới tiến hành công cuộc giải tỏa. Các gia đình cho biết, họ chỉ có thể lấy được nước từ các giếng nước cạn tại khu định cư mới, và phải trả 200 pesos, tức là 4 Mỹ Kim một tháng, để thắp một bóng đèn nhờ một máy phát điện chạy bằng dầu, và mỗi đêm chỉ có điện được một vài giờ. Một trường học dự kiến cho 1.000 em học sinh, một trung tâm y tế và một khu chợ, tất cả đều chưa xây xong. Tất cả các gia đình bị dời chỗ ở đã phải mất thu nhập gần một nửa do tăng thêm chi tiêu cho những lao động chính, vốn chỉ kiếm được khoảng 200 đến 300 pesos mỗi ngày, nhưng phải thuê phòng trọ ở Makati để có thể làm việc suốt tuần. Khen ngợi nỗ lực và quyết tâm theo đuổi việc học của em Boromeo, Đức Tân Hồng Y Tổng giám mục Manila đã yêu cầu các giới chức nhà ở hãy dừng ngay việc di dời các gia đình, cho đến khi ít nhất là hết học kỳ năm nay. Ngài tóm tắt những lời phàn nàn của cư dân và thúc giục chính phủ tập trung các chương trình của mình vào các vấn đề này, mà đã được ông Federico Lacksa, tổng giám đốc vụ nhà ở, lưu ý tới. Ông Lacksa nhận thấy tầm quan trọng của các dự án sinh kế và hứa sẽ lập quy hoạch các dự án có thể đạt được và điều tra các vụ bê bối của các nhóm giải tỏa. Trong khi đó, đức ông Jose Clemente Ignacio, chánh xứ giáo xứ Đền Thánh Tâm tại cộng đồng San Antonio, yêu cầu ông Lacksa cung cấp cho công chúng chi tiết về bản hợp đồng đường sắt và kế hoạch di dời chỗ ở. Ngài còn kêu gọi thanh tra ngay điều kiện sống trong các khu tái định cư. Đức Tân Hồng Y Rosales nói rằng, chúng ta không nên làm cho các quy định của chúng ta quá khắt khe, đến độ phải trừng phạt người nghèo. Ngài nói với các viên chức chính phủ, hãy cố gắng hiểu người nghèo, họ quan niệm cuộc sống khác chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi lại những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 vừa qua ở Roma do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể sẽ diễn ra ở Roma vào tháng 10 năm 2005, Ủy ban Giáo hoàng về Thượng Hội đồng đã gửi bản đề cương cho các hội đồng giám mục địa phương, kèm theo 20 câu hỏi, để xin các giáo hội địa phương trả lời. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thu nhận bản trả lời từ các giáo phận và giao cho Ủy ban Giáo lý Đức tin tổng hợp cho Tòa Thánh. Sau đây một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi ba câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất, bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội, trong đời sống các cộng đoàn của chư huynh và đời sống các tín hữu, việc cử hành bí tích thánh thể có tầm quan trọng như thế nào, mức độ tham dự thánh lễ Chúa Nhật như thế nào, và các ngày trong tuần như thế nào, dịp những lễ lớn trong năm phụng vụ như thế nào, có những thống kê, cho dù là tương đối trong lĩnh vực này không?
Nhìn chung, việc cử hành bí tích thánh thể có tầm quan trọng đặc biệt đối với người tín hữu Việt Nam. Thánh lễ thật sự là điểm quy tụ của cộng đoàn dân Chúa, là trung tâm của đời sống thờ phượng và là nguồn mạch cho đời sống đức tin của họ. Đối với phần đông tín hữu, ý thức này không phát xuất từ một nhận thức thần học sâu sắc nào cho bằng từ lòng đạo đức bình dân và đơn sơ. Khẳng định này được chứng minh cách cụ thể qua những con số thống kê về việc tham dự thánh lễ. Vào mỗi Chủ nhật, khoảng 80% tín hữu từ tuổi khôn trở lên tham dự thánh lễ. Trong các ngày thường, khoảng từ 10 đến 15% tín hữu đến nhà thờ dân lễ. Vào những dịp lễ lớn như Giáng sinh và Phục sinh, tỷ lệ này lên đến 95%.
Câu hỏi thứ hai, giáo lý về bí tích thánh thể và công việc đào tạo. Đã có những nỗ lực nào được thực hiện để truyền đạt một giáo lý nguyên vẹn về bí tích thánh thể cho các cộng đoàn của chư huynh và cho từng tín hữu? Cách đặc thù, những số 1322 và số 1419 của sách giáo lý Giáo hội Công giáo và thông điệp về bí tích thánh thể đã được thực thi thế nào, nhất là cho các linh mục, các phó tế, các tu sĩ, các giáo dân dấn thân trong công việc mục vụ? Việc giáo dục niềm tin vào bí tích thánh thể được thực hiện thế nào? Trong giáo huấn khai tâm, trong các bài giảng lễ, trong các chương trình thường huấn cho linh mục, phó tế vĩnh viễn, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân.
Truyền đạt nền giáo lý nguyên vẹn về bí tích thánh thể là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Giáo hội Việt Nam. Hàng năm, các giáo xứ đều tổ chức những lớp giáo lý cho các em chuẩn bị rước lễ lần đầu, lãnh nhận bí tích thêm sức hoặc rước lễ trọng thể. Trong các lớp giáo lý này, các em không chỉ được hướng dẫn để hiểu biết nhưng còn yêu mến Bí Tích Thánh Thể. Cùng với nỗ lực giảng dạy của các giáo lý viên, thì gương sáng của cha mẹ và sự xuất sắc của cộng đoàn cử hành Thánh Thể là những yếu tố quan trọng trong việc truyền đạt niềm tin. Trong năm Thánh Thể này, các linh mục cũng quan tâm đặc biệt đến việc giúp giáo dân hiểu biết và yêu mến Thánh Thể qua các bài giảng lễ, huấn từ, cũng như những thực hành đạo đức khác như chầu Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể còn là đề tài trung tâm trong các lớp bồi dưỡng giáo lý cho các giới do các giáo phận tổ chức. Đối với các linh mục, tu sĩ và những giáo dân làm công tác mục vụ giáo xứ, thông điệp Ecclesia de Eucharistia về Bí Tích Thánh Thể được triển khai và đào sâu trong những dịp tĩnh tâm và thường huấn, nhằm giúp họ sống mầu nhiệm Thánh Thể trong chính ơn gọi của mình, đồng thời có thể giúp cho cộng đoàn của họ hiểu biết và yêu mến bí tích cao trọng này hơn nữa.
Câu hỏi thứ ba, nhận thức về mầu nhiệm Thánh Thể. Đối với các linh mục và các tín hữu trong cộng đoàn của chư huynh, ý tưởng nào về bí tích Thánh Thể được đặt nặng? Hy tế, tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, luật buộc ngày Chúa Nhật, một bữa ăn huynh đệ, một hành vi thờ phượng, điều gì khác? Có một điều nào trong các chiều hướng ấy được coi trọng hơn trong thực hành? Nguồn gốc của ưu tiên ấy là gì?
Trong nhận thức của phần đông linh mục và tín hữu Việt Nam, ý tưởng về thánh lễ như là một hy tế, một hành vi thờ phượng và một luật buộc chiếm vị trí ưu tiên. Nguyên do của sự ưu tiên này, theo chúng tôi, vừa do nền đào tạo thần học được lãnh nhận, vừa do bối cảnh lịch sử của người Việt Nam. Nền thần học về Thánh Thể mà phần lớn các linh mục được lãnh nhận trong các chủng viện thường nhấn mạnh đến khía cạnh hy tế và thờ phượng hơn là chiều kích vượt qua và bàn tiệc hiệp thông. Đồng thời việc giữ luật ngày Chúa Nhật được quan tâm đặc biệt. Do đó, trong trách nhiệm giảng huấn của mình, các linh mục cũng nhấn mạnh những nội dung trên khi hướng dẫn giáo dân. Thêm vào đó, lịch sử của Việt Nam là lịch sử chất đầy kinh nghiệm về chiến tranh, đói nghèo và đau khổ, kể cả sự bắt bớ. Do đó, người tín hữu Việt Nam cảm nhận khía cạnh hy tế của thánh lễ cách sâu sắc hơn, và tìm được ở đó sức mạnh nâng đỡ mình. Ngoài ra, cũng như nhiều dân tộc Á Châu, người tín hữu Việt Nam có cảm nhận linh thánh rất sâu sắc. Vì thế, họ cử hành thánh lễ trước hết như một hành vi thờ phượng. Cuối cùng, việc cử hành thánh lễ Chúa Nhật được coi như luật buộc, đã ăn sâu trong tâm khảm người tín hữu và giúp họ trung thành với việc thờ phượng. Nhận thức trên giúp người tín hữu Việt Nam trung thành với việc giữ luật Chúa Nhật và coi thánh lễ là trung tâm đời sống đức tin của mình. Tuy nhiên, nhận thức này cũng có thể làm cho một số người chỉ tham dự thánh lễ như một nghi thức bó buộc, cũng như làm mờ đi những nội dung khác của thánh lễ như tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua và bàn tiệc hiệp thông.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ba câu hỏi trình bày những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 vừa qua ở Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, thấy cậu con trai nhỏ đầu trần, mình mặc áo mỏng dính, quỳ trước tượng Chúa Giêsu và mẹ Maria lần chuỗi mân côi. Bà mẹ mới nhẹ nhàng quở trách con. Francisco, trời lạnh thế này sao con không lấy mũ đội đầu? Nhớ cảm lạnh thì khốn. Vị thánh tương lai liền đáp lời mẹ. Hẳn mẹ không thích con đội mũ trên đầu khi đứng trước mặt nữ hoàng Napoli. Thế thì, dù cho lạnh lẽo đến đâu, nữ vương thiên đàng không đáng được con dở mũ ra chào hơn là nữ hoàng Napoli hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, cậu bé trong mẫu đối thoại trên đây là Thánh Francisco thành Paola, Italia, mà một gương thánh nhân xin được phép kể hầu quý vị và các bạn bắt đầu từ thứ tư tuần này. Thánh Francisco thành Paola xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, nhưng rất sùng kính đạo Công giáo. Cha mẹ cậu đã truyền đạt cho cậu một lòng yêu kính Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Francisco Assisi nồng nàn. Càng lớn lên, Francisco càng trở nên nhiệt tình với đạo hơn cả cha mẹ nữa. Niềm vui duy nhất của cậu là cầu nguyện hơn là đùa vui với chúng bạn cùng lứa tuổi. Cậu thường giam mình trong phòng kín để có thể tập trung tư tưởng trong lời kinh và trong những giây phút suy gẫm để không bị ai quấy rầy. Mẹ cậu thường ép buộc cậu đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành và rèn luyện thân thể cho được khỏe mạnh. Francisco chiều mẹ, nhưng cậu không vui sướng gì khi làm những điều này. Khi cậu bé Francisco cầu nguyện, hai tay khép chặt lại, đôi mắt ngước nhìn lên trời cao và hoàn toàn chìm đắm trong kinh nguyện, không biết đến những gì xảy ra chung quanh nữa. Trong những giây phút trầm tư mặc tưởng ấy, toàn thân cậu ngời sáng ra. Không những chỉ ham thích cầu nguyện, Francisco còn vạch ra cho mình một chương trình chay tịnh rất nhiệm nhặt. Vào những ngày thứ sáu, cậu chỉ dùng bánh mì và nước lã. Còn những ngày khác, cậu không ăn thịt và chỉ uống sữa bởi vì mẹ cậu quá nài ép. Francisco bắt chước cha kiêng thịt, người đã suốt đời sống nhờ vào rau đậu và trái cây để tỏ lòng sùng kính Thánh Francisco Assisi. Ông đã lấy tên của thánh nhân để đặt cho đứa con trai yêu quý của ông. Năm lên 13 tuổi, Francisco là một mẫu gương cho tất cả mọi người, bởi đức tính khiêm nhường cách phi thường, biết từ bỏ mình và một lòng yêu chuộng sự cầu nguyện. Năm 14 tuổi, Francisco đã là một ẩn sĩ, sống đời cầu nguyện giữa núi đồi hoang vắng. Khi Thánh Francisco Paola đến trong thế gian, là lúc giáo hội Công giáo đang ở trong một tình trạng rối ren. Năm ngày sinh ra, khoảng 76 năm trước khi Columbus khám phá ra châu Mỹ, giáo hội Công giáo đang quằn quại trong sự ly giáo. Có ba người tuyên xưng mình là Đức Giáo Hoàng, đó là Đức Gregorio thứ 12, vị giáo hoàng hợp pháp của Roma, Benedicto thứ 13 ở Avignon, và Gioan 23, người được bầu bởi một nhóm hồng y bất đồng quan điểm với tòa thánh tại một công đồng bất hợp pháp diễn ra ở Pisa. 19 tháng sau khi Thánh Francisco sinh ra, tất cả các hồng y tham dự công đồng Constance bên Thụy Sĩ đã bầu Đức Hồng Y O'Donnell Colonna làm Đức Giáo Hoàng Martino Đệ Ngũ để thiết lập lại sự hợp nhất trong giáo hội và kế nghiệp ngay tòa Phaero cách hợp pháp. Chúng ta có thể tin rằng, trong đường lối nhiệm màu của Ngài, Thiên Chúa đã đem Thánh Francisco vào đời giữa giờ phút quyết liệt này trong lịch sử giáo hội, trùng hợp với sự hòa giải vừa bắt đầu, để đánh dấu cho sứ mạng đặc biệt mà Ngài trao phó cho vị Đại Thánh miền Calabria, và còn được mệnh danh là người làm phép lạ tối cao của Thiên Chúa. Thánh Francisco Paola nổi tiếng tại Âu Châu, đặc biệt là tại Pháp, nhờ vào những phép lạ Ngài làm. Ngài không làm phép lạ để được mọi người cảm kích, để được rạng danh, hay là để được thưởng công. Nhưng Ngài làm vì sự thúc giục của một lòng yêu thương nhân loại vô bờ bến. Ngài chỉ là một nông dân và không màng chi trên cõi đời này cho bằng sự cầu nguyện và chay tịnh. Và Ngài chỉ thích được người đời biết đến và nhớ đến mình là một tu sĩ khiêm hạ mà thôi. Tuy nhiên, vì sự đau khổ của nhân loại giữa thế kỷ thứ 15, Ngài buộc lòng rời khu rừng vắng, nơi Ngài xem như là nhà ở và nhà thờ của Ngài, để đem tình thương của Thiên Chúa, niềm vui Kitô và nhất là tình bác ái đến cho anh chị em của Ngài. Ngoài ra, Thánh Francisco Paula còn có tài nói tiên tri, đi trên mặt nước, nhìn thấu tấm lòng con người, có ảnh hưởng lớn đối với 7 vị giáo hoàng và 5 vị vua, làm cho người tội lỗi ăn năn trở lại, và đặc biệt nhất là làm cho người chết sống lại. Thánh Francisco Paula đã sống cuộc đời rập theo gương mẫu và lý tưởng của Thánh Francisco Assisi. Hơn nữa, Ngài còn lập một dòng khiêm hạ hơn cả dòng anh em hèn mọn của Thánh Francisco Assisi. Đó là dòng những người hèn mọn nhất. Ngài cũng lập dòng 2 cho các nữ tu và dòng 3 cho những người tận hiến sống giữa đời. Sau khi Ngài qua đời, đã có gần 500 tu viện và 5 tỉnh dòng tại các nước Italia, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Tuy có cảm tình với Thánh Francisco Paula rất nhiều, nhưng Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị vẫn không chấp nhận hiến pháp của dòng do Thánh Nhân đề ra, vì cho rằng cách sống và điều kiện để nhập dòng quá khắc nghiệt, sợ rằng các thanh niên không thể chịu đựng được. Chỉ có vị Giáo Hoàng kế nghiệp sau đó mới chấp nhận bản hiến pháp. Thánh Francisco Paula là một vị đại thánh. Bằng chứng là chỉ có 12 năm sau ngày Ngài qua đời, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Xác Ngài được tìm thấy vẫn còn nguyên vẹn, không hư nát, nhưng bị nhóm người Công giáo theo thuyết Tin Lành Canve chống lại Đức Giáo Hoàng, đem xác Ngài ra thiêu đốt thành tro bụi. Trong suốt 91 năm sống trên dương thế, có nhiều chứng cớ rõ ràng cho thấy Thiên Chúa không từ chối bất cứ một lời cầu xin nào của thánh nhân. Thiên Chúa yêu thương người đầy tớ khiêm hạ này của Ngài vô cùng, cho nên bất cứ điều gì Ngài xin, Đấng toàn năng đều ban cho. Hôm nay, cùng nhau đọc lại cuộc đời của thánh nhân. Chúng ta hãy tin tưởng và cầu xin cùng Thánh Francisco Paula trên thiên đàng, bầu cử cho chúng ta là những kẻ đang tôn kính những kỷ niệm của Ngài nơi trần thế, và chắc chắn rằng lời bầu cử của Ngài sẽ được Thiên Chúa toàn năng nhậm lời.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21 sẽ được cử hành vào Chủ nhật Lễ Lá năm 2006, tức là vào Chủ nhật mùng 9 tháng 4 tới đây. Để chuẩn bị cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm ngày 22 tháng 2 vừa qua đã gửi đến các bạn trẻ và tất cả mọi thành phần trong giáo hội sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này. Và nội dung chính của sứ điệp là mời gọi các bạn trẻ hãy yêu mến lời Chúa và yêu mến giáo hội. Vì thế, trong một gặp gỡ với Thánh Cha hôm nay và thứ tư tuần tới, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một lần nữa sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21, sẽ được cử hành cấp giáo phận vào Chủ nhật Lễ Lá mùng 9 tháng 4. Năm 2006, Đức Thánh Cha đã bắt đầu sứ điệp của Ngài cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2006 với câu kinh thánh trích từ Thánh Vịnh 118 như sau. Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi, là ánh sáng dẫn con trên đường. Và Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Các bạn trẻ thân mến, trong niềm vui được ngỏ lời với chúng con, đang chuẩn bị cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21, cha sống lại trong tâm trí những kinh nghiệm phong phú đã trải qua vào tháng 8 năm 2005 vừa qua bên Đức Quốc. Năm nay, 2006, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành tại các giáo hội địa phương khác nhau, và sẽ là dịp thuận tiện để làm sống lại ngọn lửa hăng say đã được thắp lên tại thành phố Colonia và được nhiều người trẻ chúng con mang về trong gia đình, trong các giáo xứ, các hiệp hội và phong trào. Đồng thời, Ngày Quốc tế Giới Trẻ này cũng sẽ là giây phút ưu tiên để mời gọi biết bao người bạn chúng con hãy bước vào cuộc hành hương thiêng liêng của những thế hệ mới tiến về Chúa Kitô. Chủ đề mà cha đề nghị cho chúng con suy niệm là câu Kinh Thánh trích từ Thánh Vịnh 118 như sau. Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi, là ánh sáng chiếu soi con trên đường. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáng yêu mến đã giải thích lời Thánh Vịnh trên như sau. Người cầu nguyện Thánh Vịnh trên hòa nhập mình vào trong lời chúc tụng luật Chúa. Luật được so sánh như là ngọn đèn soi bước đi trên con đường đời thường bị tăm tối. Thiên Chúa mặc khải chính mình trong lịch sử. Ngài nói chuyện với con người và lời Ngài đầy sức mạnh sáng tạo. Thật vậy, quan niệm Do Thái của từ Đa Ba thường được chuyển dịch ra bằng từ lời là từ có hai nghĩa, vừa muốn nói là lời, vừa là hành động. Thiên Chúa nói ra điều Ngài làm và làm điều Ngài nói. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa loan báo cho con dân Israel biết Đấng Thiên Sai sắp ngự đến và cho biết việc thiết lập lại một giao ước mới. Trong ngôi lời nhập thể làm người, Thiên Chúa hoàn thành những lời Ngài đã hứa. Sách giáo lý của giáo hội cũng làm nổi bật điểm này như sau. Chúa Kitô, con Thiên Chúa làm người, là lời duy nhất, trọn hảo và vĩnh viễn của Thiên Chúa Cha, đứng nói ra tất cả trong Chúa Con, và sẽ không có lời nào khác nữa. Chúa Thánh Thần, đứng đã hướng dẫn dân được tuyển chọn, vừa linh ứng các tác giả Kinh Thánh. Ngài mở lòng trí của các tín hữu, để họ hiểu được tất cả những gì được tích chứa trong đó. Chính cùng Chúa Thánh Thần này là đứng hiện diện cách tích cực trong việc cử hành Thánh Thể, khi vị linh mục nổi lên in persona Christi như thể Chúa Kitô những lời truyền phép và biến bánh và rượu thành mình và máu của Chúa Kitô, ngõ hầu cả hai trở nên của ăn thiêng liêng cho các tín hữu. Để tiến tới trong cuộc hành hương trần gian, tiến về quê hương trên trời, tất cả chúng ta đều cần nuôi sống mình bằng lời và bánh ban sự sống đời đời. Hai thực thể không thể nào tách rời ra khỏi nhau được. Các tôn đồ đã lắng nghe lời cứu rỗi và đã lưu truyền lời đó cho những kẻ kế vị như là viên ngọc quý giá và cần được gìn giữ an toàn trong tủ sắt giáo hội. Không có giáo hội, viên ngọc quý giá này gặp nguy hiểm bị mất hoặc bị bể đi. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy yêu mến lời Chúa, chúng con hãy yêu mến giáo hội, một giáo hội giúp chúng con đến với kho tàng hết sức giá trị như thế, vừa hướng dẫn chúng con biết thẩm định sự phong phú của kho tàng này. Chúng con hãy yêu mến và nghe theo giáo hội, một giáo hội đã lãnh nhận từ Đấng sáng lập mình, sứ mạng chỉ cho con người biết con đường tiến đến hạnh phúc đích thực. Không phải là điều dễ dàng để nhận biết và gặp được hạnh phúc đích thực trong thế giới chúng ta đang sống. Trong đó con người thường bị bắt làm con tin của những dòng tư tưởng dẫn đưa đến sự hư mất, trong những sai lầm hoặc trong những ảo tưởng của các ý thức hệ lầm lạc, mà vẫn nghĩ mình là con người tự do. Điều khẩn thiết ngày nay là giải thoát sự tự do, là soi sáng cho sự tối tăm trong đó nhân loại đang dọ dẫm bước đi. Chúa Giêsu đã chỉ cho biết như thế nào sự giải phóng này có thể xảy ra với những lời như sau. Nếu chúng con trung thành với lời ta, thì chúng con thật sự là những môn đệ ta. Chúng con sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải phóng cho chúng con được tự do. Phúc âm Thánh Gioan chương 8 câu 31 và 32. Ngôi lời nhập thể, lời sự thật, làm cho chúng ta được tự do và hướng dẫn sự tự do chúng ta đến điều thiện hảo. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy năng suy niệm lời Chúa. chúng con hãy để cho Chúa Thánh Thần làm thầy dạy chúng con. Lúc đó chúng con sẽ khám phá rằng những tư tưởng của Thiên Chúa không phải là những tư tưởng của con người. Chúng con sẽ được hướng dẫn đến việc chiêm ngắm Thiên Chúa thật và đọc những biến cố lịch sử với đôi mắt của Thiên Chúa. Chúng con hãy nếm hưởng cách trọn vẹn niềm vui phát sinh từ sự thật. Trên đường đời không phải dễ và cũng không thiếu những cạm bẫy. Chúng con có thể gặp những khó khăn và đau khổ, và đôi khi chúng con sẽ bị cám dỗ thốt lên như tác giả thánh vịnh những lời như sau: con quá mệt mỏi vì đau khổ. Nhưng cùng với tác giả thánh vịnh, chúng con đừng quên nói thêm như sau: lạy Chúa, xin hãy ban cho con sự sống theo như lời Ngài đã phán. Đời sống con luôn gặp nguy hiểm, nhưng con không bỏ quên luật Chúa. Sự hiện diện đầy tình thương của Thiên Chúa qua lời Ngài là ngọn đèn đánh tan những bóng tối của lo sợ và soi sáng đường ta đi cả trong những giây phút khó khăn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần thứ nhất sứ điệp của Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21 sẽ được cử hành từng địa phương tại các giáo phận vào Chủ nhật Lễ Lá ngày 9 tháng 4 tới đây. Thứ tư tuần tới, chúng tôi sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp này cũng trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với Giới Trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ngọc vừa lên ngừng đồng chiếu sáng, như nguồn sông chào đón mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về con đường sống hạnh phúc. Một khi bạn đã biết điểm mạnh và điểm yếu của mình, bạn có thể tự giúp mình tiến lên và tự tìm kiếm hạnh phúc và thành công cho đời mình. Những sức mạnh, khả năng mà bạn có, tự nó sẽ không đem lại ích gì cho bạn. Chỉ khi nào bạn biết nhận ra nó, làm cho nó phát triển thêm, rồi tận dụng nó. Khi đó, nó sẽ là những người bạn giúp bạn đắc lực trong cuộc đời. Nhưng trái lại, những thiếu sót và yếu kém của bạn sẽ dìm bạn xuống nếu bạn không biết dùng nó mà cứ để nó cuốn lôi bạn đi. Nếu bạn biết và có thể gọi đúng tên những yếu kém, những điều tiêu cực của chính mình, với ý chí và những sức mạnh mình có, bạn có thể khắc phục được nó, dùng nó như những phương tiện để vươn lên. Đó là nội dung chính của hai lần nói chuyện vừa qua. Hôm nay, chúng ta hãy nhắc đến một khía cạnh khác, cần ích cho bạn trong tiến trình xây dựng hạnh phúc cho đời mình. Đó là chúng ta phải tìm cách làm cho mình lớn lên, chứ không phải là tìm sự hoàn hảo. Hai điều này khác nhau. Tìm cách làm cho mình lớn lên, chứ không phải tìm sự hoàn hảo. Mới nghe ra thì sự hoàn hảo có vẻ hấp dẫn và hợp lý quá đi, nhưng nó là con dao hai lưỡi. Những phương châm như hãy đạt tới đỉnh cao của mọi sự, hãy dùng hết năng lực để đạt nó, không chấp nhận gì là hạng hai. Những lối nói đó có thể đem lại sự hăng say cho bạn, nhưng đồng thời nó đưa bạn xa rời thực tế. Như bạn đã từng biết, là trên đời này có cái gì là hoàn hảo đâu. chắc chắn có lần bạn cũng đã thầm nhận thấy nhiều sự bất toàn và sai lầm nơi chính mình. Thân phận con người là thế. Cố gắng, vấp ngã, trỗi dậy, vươn lên, rồi lại lặp lại chu kỳ ấy dài dài trong cuộc đời. Bạn có nghĩ như thế là bi quan không? Không đâu bạn. Dù có cao vọng mấy đi nữa, mà không bám sát vào thực tế, thì như là bạn xây nhà trên cát mà thôi. Kinh nghiệm của những người lớn tuổi, cũng như những người khôn ngoan và nhất là những nhà tâm lý học, đều nói với chúng ta như thế. Bạn có biết không, theo thống kê của các nhà tâm lý học, thì tỷ số người bị buồn nản suy nhược cao nhất là những người tìm kiếm sự hoàn hảo. Giống như tất cả các khuynh hướng khác, người tìm kiếm sự hoàn hảo có những căn rễ sâu xa ẩn giấu, đôi lúc nó là dấu hiệu của sự sợ hãi tiềm ẩn. Trong vô thức, họ có thể có những cách suy nghĩ như, nếu tôi không hoàn hảo, người ta chẳng tin vào tôi. Hoặc, nếu tôi không hoàn hảo, tôi sẽ là người thất bại. Và nếu tôi là người thất bại, người ta sẽ chỉ trích tôi. Đôi lúc, tìm kiếm sự hoàn hảo đơn giản chỉ là để được khen ngợi hoặc che giấu một cái gì đó. Chúng ta có thể ví những người chủ trương hoàn hảo với một trôn óc xoắn theo chiều đi xuống, vì thường họ tìm kiếm và hoạch định những kế hoạch quá cao, xa rời thực tế. Kết quả là họ dễ bị thất bại, rồi đâm ra thất vọng, chán nản, rồi đi đến chỗ bực mình và bực luôn cả người khác nữa. Những người tìm sự hoàn hảo, họ sẽ chết dần mòn theo năm tháng, hoặc sự thất vọng có thể đưa đến việc tự kết liễu đời mình. Và ngay cả nếu như họ không chết, họ cũng mất dần sinh lực và hăng say trong cuộc sống. Những người chủ trương hoàn hảo thường thiếu kiên nhẫn khi chấp nhận những thiếu sót và sai lầm của mình và của người khác. Họ không có lòng cảm thông, họ là những người đòi hỏi. Cuộc sống đối với họ vẫn luôn luôn là phải thi đậu, phải làm có tiền, phải hy sinh, phải và phải. Vì thế, họ chẳng sung sướng và cũng chẳng làm cho ai sung sướng cả. Người theo đuổi sự hoàn hảo thường tin rằng sự đáng giá của họ là do cách họ hành động, và hành động của họ đôi lúc là do che giấu một sự sợ hãi tiềm ẩn nào đó, sợ bị thua người khác, sợ bị chê cười, vân vân. Những người tìm kiếm sự hoàn hảo là người muốn làm hài lòng người khác, vì thế họ làm việc nặng nhọc để đáp ứng sự chờ mong của kẻ khác. Họ đặt ra những mục tiêu xa rời thực tế. Đằng khác, họ không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, vì họ coi đó là một sự nhượng bộ hay đầu hàng. Họ thường nghĩ rằng người khác sẽ chấp nhận họ khi họ thành công. Họ không để ý đến tình cảm và nhu cầu của mình. Nếu sự việc không xảy ra như họ muốn, họ sẽ tìm cách xa lánh người khác dần dần và cũng mất dần lòng yêu thích chính mình. Họ không chấp nhận mình vô điều kiện, và cũng làm như thế đối với người khác. Họ không cho phép mình thất bại, nên họ căng thẳng và lo lắng thái quá trước mỗi hành động. Họ không xem người khác như những kẻ khuyến khích và nâng đỡ họ. Họ nghĩ rằng người khác sẽ quan sát họ hành động với cây bút trên tay để cho điểm hay đánh giá họ. Và họ sống với ám ảnh này. Sự hoàn hảo quả thật là một ông chủ nô lệ. Bạn đặt hạnh phúc của bạn vào tay một ông chủ như thế, quả thật là một hành động điên rồ. Bạn nên nhớ là thân phận con người là yếu đuối. Chúng ta là những kẻ tầm thường và thường làm lỗi. Chúng ta lớn lên bằng cách học hỏi từ những thử thách, những sai lầm. Để có được một thành công lớn, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là thất bại. Thất bại, cơ bản của nó không phải là thất bại tuyệt đối, mà nó chỉ là một kinh nghiệm đã học được. Thất bại thật sự là khi chúng ta không học được gì từ cái thất bại đó. Có thể nói, mọi thất bại đều mang tính chất giáo dục. Bạn hãy nhớ lại xem, các nhà phát minh và các nhà khoa học, họ đã trải qua biết bao nhiêu là thử nghiệm, và dĩ nhiên, mỗi thử nghiệm mà chưa đạt được kết quả thì đó là một thất bại chứ gì. Nhưng chắc bạn không phủ nhận rằng những thất bại này là nền móng, là căn cơ cho những thành công sau này. Nếu bạn phủ nhận thân phận của con người là bất toàn, là giới hạn, mà cứ một mực tìm chỗ nhất trong mọi việc, mọi nơi, khi đó bạn sẽ là người mời mọc đau khổ và sự nản lòng, bực bội đến cho bạn. Vì làm sao mà bạn có thể luôn đạt được chỗ nhất hay cái tốt nhất? Trong lĩnh vực này, bạn cũng có thể học trên kinh nghiệm của kẻ khác, vì bạn chẳng có đủ thời giờ để kinh nghiệm hết tất cả các thất bại. Bạn có thấy rằng mỗi thế hệ đều trỗi vượt hơn thế hệ trước, chỉ vì họ biết dựa trên kinh nghiệm của những bậc đàn anh. Như trên chúng ta đã đề cập, bạn tìm cách để lớn lên chứ không phải là để đạt đến sự hoàn hảo. Vì lớn lên là xem cuộc sống như một tiến trình, qua tiến trình ấy, khả năng con người phát triển dần dần. Người tìm hoàn hảo muốn đạt đến đích ngay lập tức, còn người tìm cách lớn lên thì thời giờ và sự luyện tập là chính yếu. Những loại người này sẽ kinh nghiệm được niềm vui khi họ trở nên khá hơn. Phương thế tốt hơn để chọn sự lớn lên là cứ vui hưởng những thành tựu nho nhỏ, lần này khá hơn lần trước. Đó là niềm vui của những người muốn lớn lên. Nếu bạn đang đi học, hãy tập cho tâm trí bạn yêu thích và thưởng thức các môn mình đang học. Và tôi chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên về kết quả đạt được. Nếu bạn đang làm việc, hãy cố gắng làm một cách vui vẻ tối đa, rồi bạn không ngờ là mình làm tốt hơn thật. Bạn cũng nên để ý là có những người vẫn xác tín rằng họ không phải là những người chủ trương hoàn hảo, nhưng họ lại thấy bực bội, khó chịu khi họ làm một điều gì sai lầm. Như thế cuộc sống họ vẫn còn bị chi phối và nô lệ. Trung thực với chính mình, chấp nhận cái tôi thật của mình, biết thực chất của mình và hành động với những gì mình có. Điều này sẽ giúp bạn tự do và bình an. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Như mộng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về. Ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng mong chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một Nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Sáng sớm hôm ấy, theo thường lệ, cha thánh Cafasso từ nhà đi tới đền thờ Đức Mẹ hay yên ủi ở thành phố Torino để dâng thánh lễ. Dọc đường cha gặp một bà cụ cũng đi về phía đó. Cha liền lên tiếng chào hỏi trước. Bà đi đâu mà sớm thế? Bà cụ thản nhiên trả lời. Thưa cha, con đi sớm để quét dọn đường. Cha thánh không hiểu ý bà cụ nên hỏi thêm. Bà đi quét đường vào giờ này và ở tuổi của bà ư, bà muốn nói gì? Thưa cha, tối hôm qua tại công trường này, người ta đã làm lễ béo, ăn uống, nhảy nhót suốt đêm. Biết bao nhiêu tội lỗi xấu xa người ta đã xúc phạm, làm phiền lòng Thiên Chúa. phần con già yếu không biết làm gì hơn là đi qua những con đường này, gieo vãi chuỗi kinh mân côi, để cầu xin Trinh Nữ Maria quét sạch những tội ác đó, và để cầu xin Chúa tiếp tục đoái nhìn tất cả chúng ta trong thành phố này, với cặp mắt nhân từ, xót thương tha thứ của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, người dân quê nước Italia thường nói rằng, các bà mẹ đi tới đâu cũng đều gieo vãi kinh mân côi tới đó. Các bà mẹ công giáo mỗi buổi sáng dọn dẹp nhà cửa, quét dọn thành phố, tẩy sạch thế giới và đánh thức bình minh bằng lời kinh Ave Maria. Không biết điều đó còn là sự thật cho tới ngày nay hay chăng, và tại những nơi nào nữa. Nhưng một điều chắc chắn là lặp đi lặp lại kinh kính mừng trên môi miệng, tâm hồn chúng ta cũng sẽ được nâng bổng lên khỏi những vướng mắc ràng buộc của tội ác, và quét sạch được biết bao nhiêu sự nhơ bẩn thế trần, của lòng ích kỷ, của bạo lực ghen ghét, của những hình thức vô luân ghê tởm. Qua lời kinh mân côi, cặp mắt chúng ta sẽ được mở ra trước một thế giới mới. Nơi đó, có mẹ Maria sống trong sự âm thầm của khiêm tốn. Sẽ tìm thấy mẹ với những giá trị chân thật của phúc âm, của tình thương vô điều kiện, và của đời sống nội tâm kết hợp mật thiết với Chúa. Kinh mân côi không phải là con đường trốn thoát khỏi thực tại, nhưng là con đường dẫn tới thế giới mới, để rồi trở về với thực tại bằng cặp mắt đầy hy vọng và lòng can đảm chiến đấu. Kinh mân côi giúp chúng ta càng thêm xác tín rằng thế giới cần được đổi mới, không phải bằng kỹ thuật tối tân, nhưng bắt đầu bằng việc canh tân đời sống của mỗi người. Để được hồng ân lớn lao đó, chúng ta cần phải tha thiết cầu xin. Qua kinh mân côi, chúng ta cầu xin với ai và cầu xin gì? Chúng ta cầu xin với mẹ Maria để nhờ mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước ngai tòa Thiên Chúa quyền năng vô cùng và giàu lòng xót thương vô hạn. Mẹ Maria là trạng sư bầu cử cho chúng ta trước nhan Thánh Chúa. Vì trong số các thụ tạo, còn ai được tới gần Chúa hơn mẹ? Như xưa kia ở tiệc cưới Cana, mặc dù chưa đến giờ làm phép lạ, nhưng vì mẹ đã đến gần nói nhỏ với Chúa Giêsu, nên Ngài đã không nỡ lòng từ chối lời khẩn cầu của mẹ, và đã thực hiện phép lạ đầu tiên như mẹ cầu xin. Không những mẹ Maria ở gần bên tòa Chúa, nhưng mẹ cũng ở gần mỗi người chúng ta nữa. Mẹ đã từng trải qua cuộc sống thế trần đầy đau khổ, nơi thung lũng nước mắt. Mẹ đã đồng công với Chúa Giêsu, con yêu dấu mẹ, trong cuộc khổ nạn để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, mẹ thấu rõ những nỗi đau khổ, những yếu hèn, những tội lỗi, và cả những thiện chí, những cố gắng của mỗi người. Như người mẹ trần gian thương yêu con cái mình, mẹ Maria còn thương yêu hơn nhiều và cũng rất dễ thông cảm những thất bại của các con cái mẹ. Cả những khi chúng ta cố tình phạm tội lìa xa tình thương của Chúa, khi chúng ta làm những việc không được làm và lười biếng trong những việc cần phải làm, mẹ Maria đều hiểu rõ hết mọi thiếu sót và luôn sẵn sàng bù đắp lại. Nếu chúng ta thành tâm chạy đến câu cầu mẹ thương giúp. Lạy Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa quyền phép và giàu lòng xót thương, xin cầu cho chúng con. Mẹ là mẹ chúng con. Mẹ không vương mắc tội lỗi, nhưng mẹ không hổ thẹn có những đứa con tội lỗi. Xin mẹ cầu cho chúng con. Những người con hoang đường, lìa xa nhà cha, để dại dột đi tìm kiếm thú vui mau qua. Xin cầu cho chúng con, những người con tuy ở trong nhà cha, nhưng tâm hồn lại xa cha, vì không biết nhìn nhận tình thương của cha, vì chỉ làm việc để được trả lương, vâng lời như tôi tớ, trung tín nhưng không có hạnh phúc, không biết tha thứ, không biết vui với người vui và khóc với người khóc. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.